cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Các Vua thứ nhất đoạn 18 là đoạn rất đặc biệt trong Kinh Thánh. Tiên tri Eli mời gọi các tiên tri Ba Anh trong một cuộc thách thức để xác định Đức Chúa Trời chân thật. Có 450 tiên tri Ba Anh đối chọi với một mình tiên tri. Ông là một người vĩ đại, mạnh bạo. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến Eli và Abdia. Ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 18, từ câu 1 đến câu 2. Cách lâu ngày, trong năm thứ 3, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng: "Hãy đi, ra mắt Ahab, ta sẽ khiến mưa sa xuống đất." Vậy, Eli đi ra mắt Ahab, và tại Samari có cơn đói kém quá đỗi. Đức Chúa Trời sẵn sàng dùng Eli. Giờ đây ông có thể bước đi ra một cách mạnh dạn. Ông đã học biết rằng chính ông không có ra chi, và Đức Chúa Trời là đấng đầy quyền năng, và Eli đi ra gặp vua Ahab và có sự chuẩn bị. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 18 câu 3 đến câu 6 ghi tiếp: Ahab sai gọi Abdia là quan gia tể mình. Abdia rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Sải khi Jezebel diệt hết các tiên tri của Đức Giê-hô-va thì Abdia có đem 100 đấng tiên tri đi giấu trong 2 hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. Ahab nói với Abdia rằng: "Hãy đi khắp xứ, xem hết thảy các suối và khe, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ và cứu cho ngựa và la còn sống, không phải diệt hết các súc vật ta chăng?" Vậy, hai người chia xứ đặng đi tuần. Ahab đi một mình con đường này, còn Abdia đi một mình con đường kia. Cơn hạn hán giờ đây đến giai đoạn nguy khốn. Hầu hết rau cải đều bị khô héo và súc vật không tìm được cỏ để ăn. Vì thế Ahab và quan Abdia đi tìm đồng cỏ nào còn sót lại trong xứ. Ahab đi một hướng và Abdia đi một hướng khác. Abdia là người kính sợ Đức Chúa Trời. Ông giấu 100 tiên tri của Đức Chúa Trời khỏi sự bắt bớ của hoàng hậu Jezebel. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 18, câu 7 đến câu 8 ghi tiếp: Abdia đang đi đường thì gặp Eli ra đón mình. Abdia nhìn biết người sắp mình xuống đất, bèn thưa rằng: "Hỡi Eli chúa tôi, có phải ông chăng?" Người đáp: "Ừ, phải ta. Ngươi hãy đi nói với chủ ngươi rằng, Eli ở đây. Trong khi Abdia đi tìm đồng cỏ thì gặp tiên tri Eli. Ông Eli bảo ông hãy đi gặp vua Ahab và nói rằng, Eli ở đây. Ngày nay chúng ta cần có một người với giọng nói mạnh mẽ như Eli. Và tôi tin rằng ông sẽ trở lại thế gian sau khi hội thánh được cất lên. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 18, câu 9 đến câu 13 ghi tiếp. Abdia tiếp rằng, tôi có phạm tội gì mà ông muốn phéo kẻ tôi tới ông vào tai Ahab hầu cho người giết tôi đi? Tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của ông mà thề rằng, chẳng dân nào, nước nào mà chủ tôi không sai đến tìm ông, và khi người ta đáp rằng, Eli không có đây, thì người, bắc, nước, bắc dân ấy thề rằng, không gặp ông. Mà bây giờ, ông lại nói với tôi tới rằng, hãy đi nói với chủ ngươi, Eli ở đây. Rồi khi tôi lìa khỏi ông, sẽ có thằng nào của Đức Giê-hô-va đem ông đi một nơi nào tôi chẳng biết. Vậy, khi tôi thực lại cùng Ahab mà người không thấy ông, ắt sẽ giết tôi đi. Vả, cả tôi tới ông kính sợ Đức Giê-hô-va từ khi thơ ấu. Khi Giê-sa-bên giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va thì tôi có giấu 100 tiên tri của Đức Giê-hô-va trong hai hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. Người ta há không có thuật điều đó cho Chúa tôi hay sao? Quan Áp-đia sợ không dám chuyển lời tuyên bố của Hê-li, vì nghĩ rằng Hê-li sẽ đi nơi nào trước khi Ahab tới gặp. Áp-đia sợ mất mạng sống, và ông nói rằng ông không dám làm điều Hê-li yêu cầu. Và trong Các Vua thứ nhất, đoạn 18, câu 14-16, ghi tiếp. Và bây giờ ông biểu tôi, hãy đi đến nói với chủ ngươi rằng, Eli ở đây, người ác sẽ giết tôi đi. Eli đáp rằng, ta chỉ mạng Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ta phụng sự mà thề rằng, chính ngày nay ta sẽ ra mắt Ahab. Vậy Abdia đi đón Ahab và thực lại cho người. Ahab bèn đi đón Eli. Chúng ta đọc sứ điệp này được lặp lại 3 lần. Kìa, Eli ở đây. Với lời bảo đảm rằng Eli sẽ ở đây để gặp vua Ahab, Abdia đi gặp vua và nói cho vua biết điều đó. Abdia nói với vua rằng, kìa, Eli ở đây. Đó cũng là sứ điệp sẽ được nói lại trong ngày tương lai. Sau đó, Eli thách thức với Ahab. Ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 18, câu 17-18. Vừa khi Ahab thấy Eli thì nói rằng, có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Eli đáp rằng, chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần Ba-al. Eli đáp cùng Ahab rằng, chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua. Lời giảng của Eli không thể bị hiểu lầm. Ông không có nói hai lời. Đó chính là điều Eli đã nói. Vua Ahab đã đổ lỗi cho Eli về sự khó khăn xảy ra cho Israel và lời cáo buộc của Ahab nhằm mục đích giấy động. Và lời của Đức Chúa Trời khi được giảng ra cũng thường gây nên sự sao động cho người nghe, vì lời của Chúa nói sự thật của vấn đề. Sau đó thì Eli mời Ahab dự cuộc tranh đua giữa ông với tiên tri Ba-al. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 18 câu 19. Vậy bây giờ, vua hãy sai người đi nhóm cả Israel với 450 tiên tri Ba-al và 400 tiên tri của ác tạc tê ăn tại bàn Giê-sa-bên khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạc-mên. Đây là một cuộc tranh đua thật sự giữa Chúa và Sa-tan, giữa việc thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống với việc thờ phượng Ba-al. Kết quả của cuộc chiến này giữa Ahab, Bê-sa-bên với 450 tiên tri chống lại tiên tri Eli. Do vậy, một mình Eli bằng cả một quân đội. Và Đức Chúa Trời đã đối nghịch với Ba-al ở trên núi Cạc-mên. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 18, câu 20-21. Vậy, Ahab sai người đi đón cả Israel và những tiên tri đi đến núi Cạc-men. Đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng, các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ban là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Dân chúng Israel nhóm họp tại núi Cạc-men. Đây là một cuộc đối đầu lớn. Eli biết lòng dạ của dân chúng. Họ giả vờ thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng thờ phượng Ba-anh nữa. Lý do mà dân chúng không đáp lại lời của Eli bởi vì họ đã phạm tội. Họ là những người nói hai lời, người hai mặt, người hai lòng. Đức Chúa Trời biết người nào có lòng như thế. Những người có lòng như thế thường gây nhiều rắc rối, khó khăn trong hội thánh. Tôi xin nhắc cho các bạn nhớ là chúng ta đang thờ phượng và đối diện với một Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Chúng ta không thể đi dẹo hai bên. Đó là cách con người đối xử với nhau mà thôi. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 18 câu 22. Bây giờ, Eli nói với dân sự rằng, trong dòng giữa những tiên tri của Đức Giê-hô-va, chỉ có một mình ta còn lại. Còn các tiên tri Ba-anh, số là 450 người. Ngày nay cũng có những người nói như tiên tri Eli. Có thể họ nói rằng hết thảy đều yếu đuối, chỉ còn một mình tôi mạnh mẽ lo công việc Chúa. Hết thảy không có ai lo việc truyền giảng, chỉ có một mình tôi lo. Hết thảy đều sợ bỏ đi, chỉ có một mình tôi ở lại. Vân vân. Người nào nói và nghĩ như thế, cho mình là số một. Thật ra, họ chỉ nhìn quanh trong một giới hạn nhỏ, như trường hợp của Eli. Đâu phải chỉ có một mình ông làm tiên tri. Eli đã nghĩ sai. Vì còn đến 7.000 người trốn trên núi, không quỳ mọp trước thần Ba-anh. Eli không biết về những người này. Rất tiếc là những người này không thờ phượng Ba-anh mà không nói cho Eli biết để ông được sự khích lệ thêm. Eli đã tiếp tục sứ điệp của ông với dân chúng và thách thức với tiên tri Ba-anh. Ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 18 câu 23 và 24. Vậy, hãy cho chúng ta hai con bò đực. Họ phải chọn một con cho mình, xả ra từng miếng và để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta sẽ làm cho con bò kia, để nó trên củi nhưng không châm lửa. Đoạn hãy kêu cầu danh của các thần ngươi, còn ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng, lời nói rất phải. Eli nói cùng với dân chúng là, hãy thử trắc nghiệm xem Đức Chúa Trời tốt hay xấu. Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, thì hãy thờ phượng hắn. Nếu Ba-anh không phải là Đức Chúa Trời, thì hãy dẹp bỏ đi. Nếu Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, thì dân chúng khá nhận biết và thờ phượng Ngài. Các bạn thân mến, ngày nay Đức Chúa Trời muốn các bạn nhận biết Ngài, dẫu có đôi khi các bạn hồ nghi Ngài. Nhưng nếu các bạn thật sự muốn biết Ngài, thì Ngài sẽ khải thị cho các bạn biết. Đức tin của các bạn căn cứ trên điều mà các bạn nhận biết về Chúa. Sự cứu rỗi tùy thuộc vào sự kiện các bạn tin vào đấng cứu thế. Xin các bạn hãy chú ý đến điều gì xảy ra khi cuộc thách thức đối đầu giữa Eli và các tiên tri Ba-anh. Và tôi nghĩ đây là một cảnh hết sức là ngoạn mục. Ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 18, câu 25-28 nói tiếp. Eli bèn nói với những tiên tri Ba-anh rằng, hãy chọn một con bò đực và làm nó trước đi. Vì các ngươi đông, hãy cầu khẩn danh của các thần ngươi, nhưng chớ châm lửa. Vậy, chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó, rồi từ sớm mai đến trưa chúng cầu khẩn danh của Ba-anh mà rằng, hỡi Ba-anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng có ai đáp lời. Chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng. Khi đến trưa, Eli nhạo chúng mà rằng, khá la lớn lên đi. Vì người là thần, hoặc người đang suy gẫm, hoặc ở xa, hoặc đi đường, hay có lẽ người ngủ, sẽ thức dậy. Vậy chúng kêu lớn tiếng, theo thoái lệ họ, lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra. Các tiên tri Ba-an là người đóng kịch rất hay. Tiên tri Ê-li chỉ ngồi đó xem họ làm đủ mọi thứ chuyện. Họ kêu cầu với thần Ba-an nhưng không có chuyện gì xảy ra. Họ nhảy lên, nhảy xuống nhiều lần mà vẫn không có điều gì xảy ra. Họ làm đủ mọi thứ trò để diễn tả cảm xúc của họ. Và cuối cùng, họ cắt da thịt mình để máu chảy ra. Họ nghĩ làm như thế sẽ giấy động được thần Ba-an. Lúc đó, cụ Ê-li nói với họ, có lẽ thần Ba-an đi xa, nên xin hãy kêu lớn tiếng hơn. Xin hãy chờ đợi thêm một lúc nữa, hoặc là thần Ba-an còn đang ngủ. Ê-li có được một giờ xem trình diễn của các tiên tri Ba-an rất hào hứng, trong khi dân chúng Israel cũng đứng quanh để nhìn xem. Tiên tri Ê-li cảm thấy phần nào cô đơn trong hoàn cảnh này. Ông nhận thấy lập vương quốc Israel ở phía bắc dưới sự trị vì của Ahab và Jezebel, hầu hết dân chúng đều bội đạo. Cho nên chúng ta cũng thông cảm được phần nào tâm tư của Ê-li. Thật sự là còn 7.000 người không quỳ mọp trước thần Ba-an, nhưng hiện nay họ đang trốn trong núi. Không có một người nào dám đứng lên nói với Ê-li. Ông không biết là số người đó, cho đến khi Đức Chúa Trời nói cho ông biết. Chỉ có một mình Ê-li đứng lên chống lại việc thờ phượng con bò vàng. Có người nói rằng, một trong những chữ làm cay đắng lòng người, đó là chữ cô đơn. Tiên tri Ê-li đang đứng cô đơn một mình. Các bạn thấy là ông không có sự ủng hộ của công chúng. Ê-li không có bắt chước ai, ông không có người nào nói theo, không có cổ động. Ê-li cũng không có vận động người nào khác. Ông không phải là một chánh trị gia. Ê-li chỉ muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải làm vui lòng đám đông. Ê-li tìm kiếm sự chuẩn bị nhận thánh, sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, sự vui lòng của Đức Chúa Trời hơn là sự ủng hộ của công chúng. Ông không phải là một người hề diễn hành giữa đám đông để cho dân chúng xem. Ê-li chịu kể mình như là một người ngu dại cho sự lợi ích của Đức Chúa Trời. Ê-li là người nói với một giọng đơn cho cả một thế giới rộng lớn. Ông đang thực hiện một cuộc chiến tranh để chống lại Sa-tăng và những người theo Sa-tăng. Bây giờ, chỉ có một mình ông đứng đó để đối nghịch với tiên tri Ba-an, và tiên tri Ê-li chọn núi Cạc-mên để đứng lên cho Đức Chúa Trời. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 18 câu 29-30 ghi tiếp. Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dân của lễ chay ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không cố ý đến. Bây giờ, Ê-li nói với cả dân sự rằng, hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn Ê-li sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va đã bị phá hủy. Giờ đây, Ê-li phải tùy thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Cái bàn thờ bị phá đổ và Ê-li sửa nó lại. Các bạn thấy cảnh đó có cảm động như thế nào không? Bàn thờ là nơi hội hiệp lại và Ê-li kêu gọi dân chúng đến gần. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 18, câu 31-33 nói tiếp. Người lấy 12 hòn đá theo số 12 chi phái của con trai Gia-cốp, là người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán rằng Israel sẽ là tên ngươi. Ngươi dùng 12 hòn đá và dựng nên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, ngươi đào một cái mương đựng được 20 đấu hộc giống, rồi chất củi xả bỏ tơ ra từng miếng và sắp nó trên củi. Kế người nói, xin hãy chú ý, Israel là một quốc gia. Nó không phải là Israel và Juda, hay không phải là Jerusalem hay là Samari, nhưng là 12 chi phái kết hiệp thành một quốc gia Israel. Vì thế Ê-li xây dựng một bàn thờ trong danh của Chúa. Sau khi xây bàn thờ, ông chất củi và cất con bò lên làm sinh tế ra từng mảnh. Cuối cùng, ông bảo đổ nước 4 bình lên trên của lễ và trên củi. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 18, câu 34-35. Hãy múc đầy bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói, hãy làm lần thứ nhì. thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp hãy làm lần thứ ba, thì họ làm lần thứ ba, cho đến nỗi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy các mương nữa. Sau khi dân chúng đến tiếp múc nước đổ trên bàn thờ của lễ thiêu một lần, Eli bảo họ tiếp tục làm thế lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Các bạn có biết tại sao Eli bảo họ đổ nước trên bàn thờ và của lễ thiêu như vậy không? Vì Eli muốn cho dân chúng biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được những gì con người không thể làm. Vì đối với con người, khi củi và của lễ đều bị đổ nước lên, tràn ra ba lần thì không thể nào làm cho cháy được. Eli hãy học tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Và như chúng ta đã thấy, các bạn có nhớ là Eli đứng nhìn dòng suối nhỏ cạn dần. Eli biết mình không ra chi, ông chỉ giống như là một cái rãnh dẫn nước mà thôi. Eli cũng đã nhìn vào cái giò bột trống không, nhưng sau đó trở nên đầy và ca ngợi Đức Chúa Trời. Ngài nuôi Eli, người đàn bà, quá và đứa con, trai từ nơi cái vò bột trống không đó trong suốt thời gian hạn hán. Và sau đó, Eli cũng nhận biết rằng ông chỉ có một cơ thể hai chết mà thôi. Ông học biết nếu có một điều gì được thực hiện thì đó là do Đức Chúa Trời. Ông chỉ là người đứng đó mà thôi và mỉm cười nhìn xem. Tôi nghĩ rằng Eli cũng có vẻ khôi hài. Và trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 18 câu 36. Đến giờ dân của lễ chay ban chiều, tiên tri Eli đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tới Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Các bạn thân mến, tôi muốn chúng ta nhận thức sự thật rằng, nếu có điều gì được thực hiện thì đó là do Đức Chúa Trời. Các bạn có hiểu lời cầu nguyện của Eli không? Đây là một lời cầu nguyện lớn lao trong Kinh Thánh, dầu nó ngắn gọn. Eli cầu nguyện: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel. Xin các bạn chú ý rằng Eli dùng danh từ Israel chứ không dùng từ Gia-cốp, bởi vì tên Israel được ban cho một quốc gia. Eli nói tiếp: Ngày nay, xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tới Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Các bạn và tôi là những người cần biết chắc là những gì chúng ta làm là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin đừng làm những gì mà các bạn muốn, rồi sau đó xin Đức Chúa Trời chúc phước. Đức Chúa Trời không hành động như thế. Các bạn cần đi theo đường lối của Đức Chúa Trời mới nhận được phước hạnh, và chúng ta không có quyền gì ra lệnh cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cầu nguyện theo ý chỉ của Ngài. Và trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 18 câu 37: Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Eli cầu nguyện cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Đây là điều làm lay động cánh tay Đức Chúa Trời. Các bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau đó? Ở trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 18 câu 38 đến 40 ghi tiếp: Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt các của lễ, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sắp mình xuống đất mà la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Eli nói với chúng rằng: Hãy bắt các tiên tri của Ba-an, chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ. Eli đem họ xuống giết khe khi sung và giết họ tại đó. Đây là một việc rất táo bạo, vì nó nhằm mục đích diệt hết những người dẫn dân sự theo con đường bội đạo. Và sau đó, chúng ta thấy rằng Eli cầu nguyện cho trời mưa. Ở trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 18 câu 41 đến 45, đoạn Eli nói cùng Ahab rằng: hãy đi lên, ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy Ahab trở lên đặng ăn uống, nhưng Eli leo trên chuốt núi Cạc-mên, cúi xuống và úp mặt giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng, xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng, không thấy chi hết. Eli lại nói, hãy trở lên 7 lần. Lần thứ 7, kẻ tôi tớ đáp rằng, tôi thấy ở phía dưới biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp, hãy đi nói với Ahab rằng, hãy thắng xe và đi xuống, kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc, trời bị mây đen, gió nổi dậy và cơn mưa rất lớn. Ahab bèn lên xe mình, đi đến Rizrian. Tiên tri Eli là người vĩ đại. Giờ đây thì dân chúng nhận biết rằng cơn hạn hán 3 năm qua không phải là một tai nạn thiên nhiên, nhưng đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời cho dân sự. Nó kết thúc giống với phương cách nó khởi đầu. Đó là bởi lời công bố của Đức Chúa Trời qua tiên tri Eli. Eli nói là mưa sắp đổ xuống, nhưng lúc đầu dần như không có thấy chi cả. Bầu trời vẫn trong xanh. Khi tôi tớ của Eli nhìn xem đến lần thứ 7, thấy có một cụm mây bằng lòng bàn tay hiện ra, và cụm mây đó dần dần đi đến trên bầu trời tối đen, và cơn mưa lớn đầu tiên đã đổ xuống sau 3 năm hạn hán. Khi dân chúng quay trở về với Đức Chúa Trời, thì cơn mưa phước hạnh tuôn đổ xuống trên họ. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 18 câu 46, tai Đức Giê-hô-va giáng trên Eli, người thắt lưng chạy trước Ahab cho đến khi tới Rizrian. Tiên tri Eli bảo vua Ahab mau mau về nhà, bởi vì nước của dòng suối sẽ dâng lên cao và vua không thể băng qua. Và sau đó Eli bắt đầu chạy nhanh. Tại sao? Bởi vì ông cũng là con người như chúng ta, và chúng ta thấy con người của Eli thể hiện như thế nào trong phân đoạn kế tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 18 này cho chúng ta thấy một người mạnh mẽ như Eli dám đứng lên thực hiện những công tác lớn của Đức Chúa Trời giao phó sau khi ông được Đức Chúa Trời rèn luyện. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn được Đức Chúa Trời huấn luyện và đại dụng trong công tác có cần hiện nay. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.